trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp thật là nhiều may mắn. Có một số quý thính giả gọi Khánh Thi, cái nói Khánh Thi ơi, hỏi dùm luật sư coi là bây giờ đó mình đang là cần làm giấy tờ như vậy kể cho Khánh Thi. Khánh Thi nói trời ơi, tôi đâu phải luật sư đâu, tại sao không chịu gọi luật sư, rồi lỡ luật sư hỏi lại tôi một câu nữa rồi làm sao tôi trả lời được. Giống như là nghĩ là Khánh Thi sẽ hỏi rồi luật sư sẽ trả lời. Khánh Thi nói không sao, bây giờ cứ việc gọi thẳng lại văn phòng luật sư, xong rồi luật sư có cần thêm những cái chi tiết gì luật sư nói, xong rồi muốn lên gặp luật sư nói chuyện thì lúc đó làm cái hẹn lên gặp. Chứ giờ hỏi Khánh Thi, cái Khánh Thi nói dùm thì được, không sao hết. Cái luật sư quay qua luật sư hỏi Khánh Thi câu kế tiếp, Khánh Thi bí luôn.
Khánh Thi bí luôn. Thưa nãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Đúng như vậy đó, mà không phải một câu đâu nha, hỏi nhiều câu lắm nha.
Đấy. Okay. Thì bởi vậy Khánh Thi có một cái người quen hỏi là Khánh Thi ơi, mình có thằng em á về Việt Nam nó lấy vợ rồi, bây giờ trục trặc giấy tờ, xong mày kể đó cho Khánh Thi một lô. Khánh Thi nói ngừng ngay đây, không phải là luật sư cho nên gọi đi. Khánh Thi bảo đây này, số điện thoại của văn phòng Empire Law Office không có phải trả tiền gì hết, luật sư phải nghe câu chuyện rồi lúc đó khi mà lên gặp luật sư rồi luật sư mới nói cái trường hợp này nó như vậy như vậy. Xong luật sư nói ok, bây giờ có muốn lên lấy hẹn để lên gặp luật sư không, rồi luật sư cần thêm chi tiết nữa, rồi khi đó khi mà quyết định mà muốn luật sư lo cho thì lúc đó rồi bắt đầu luật sư mới nói chuyện, chứ đâu phải là gọi luật sư là giống như sợ luật sư giống như là bắt hay làm sao. Thì bảo không có gì đâu, cứ việc nói chuyện với luật sư đi, rồi Khánh Thi cho cái số điện thoại của văn phòng Empire Law Office như vậy đấy.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Khi quý vị có bất cứ câu hỏi gì, quý vị có thể gọi văn phòng rồi tôi sẽ trả lời. Mà quý vị biết không, nhiều khi đó quý vị gọi cho tôi cho dùng cho một người khác, cái mà quý vị không hiểu hay là không biết là khi hỏi tôi những câu hỏi cho một người khác thì nó có những cái câu hỏi kèm, những câu hỏi đi theo sau câu hỏi quý vị hỏi đó mà quý vị không thể nào trả lời được. Chỉ có cái người chính trong cái việc đó. Được không Khánh Thi?
Khánh Thi đang bảo là chỉ có đương sự đó, là cái người
đương sự, đúng rồi, chỉ có đương sự mới có thể trả lời những câu hỏi tôi hỏi được. Tại vì đã bao nhiêu lần rồi, quý vị nghĩ nó rất là đơn giản. Quý vị cứ nói rằng là, thì luật sư cứ nói đi, rồi tôi sẽ về tôi nói lại. Nhưng mà khi cái câu hỏi nó đưa ra, quý vị không trả lời được. Thế là chúng ta không có tiếp tục được. Tốt nhất là nếu quý vị giúp đó, quý vị cứ mang cái người đó lên. Nếu với cái sự đồng ý của cái người đó cho quý vị ngồi đó nghe hoặc là tham khảo với quý vị thì đó là quyền ở cái người, người đương sự đó hay là cái người muốn hỏi những cái câu hỏi đó trong cái vụ đó, vì họ là cái người bảo lãnh, họ là cái người được bảo lãnh, hay là họ là cái người đương đơn, hoặc là cái người được thưởng gia tài, cái người gì đó, hay là cái việc gì đó, chúng ta cần phải có cái người đó mới được nhé. Cho nên khi quý vị có những câu hỏi về pháp luật, những câu hỏi mà chúng ta hỏi rất là nhiều ở trong cộng đồng của mình, là những cái chủ đề mà chúng tôi làm Một trong những câu hỏi cũng khá nhiều đó là về vấn đề an sinh xã hội, thì tôi giới thiệu quý vị cho luật sư làm về việc này đã hơn 30 năm. Những câu hỏi về vấn đề tai nạn nơi sở làm thì tôi cũng giới thiệu với luật sư mà đã làm việc này rất là nhiều năm. Những câu hỏi liên quan đến khai khánh tận, mà khánh tận đây chúng ta khai cho một người hay là khai cho một công ty thì tôi cũng giới thiệu quý vị. Cho nên quý vị đừng có lo, nếu mà câu hỏi đó mà tôi không có trả lời được hoặc là tôi không có làm thì tôi sẽ giới thiệu quý vị để quý vị gặp những cái người mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm và có cái tâm để mà giúp cho quý vị làm cái việc này cho nó đúng nhé. Và vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717
Thưa luật
nhé.
sư, cho Khánh Thi xin tẹo nữa được không?
Vâng
Cho
ạ,
xin
chính
tẹo, đầu năm xin tẹo nữa. Cái đây là những cái mà Khánh có những điện thoại gọi thẳng cho Khánh Thi luôn. Khánh Thi ơi, Khánh Thi có thể hỏi luật sư Nguyễn Kim Phượng, tại Khánh Thi nói chuyện với luật sư đó. Cho nên Khánh Thi
vâng.
hỏi luật sư Nguyễn Kim Phượng là mình muốn làm Living Trust á, thì Khánh Thi cho mình biết là luật sư lấy khoảng bao nhiêu được không? Cái Khánh Thi nói không, trường hợp này phải gọi luật sư, tại vì làm Living Trust rồi, nhà cửa chị như thế nào, vợ chồng con cái như thế nào, nó còn đi vào nhiều chi tiết lắm. Cho nên cái đấy là Khánh Thi cũng là cái mà ngày hôm nay Khánh Thi muốn nói chuyện với luật sư, để cho luật sư biết là có nhiều vị thính giả nghe chương trình của luật sư với khi mà muốn gọi phải nói chuyện với luật sư. Chứ nhiều khi ấy, cho Khánh Thi trả lời như vậy, nhiều khi có nhiều khi khi quý thính giả lại hiểu lầm là nhờ anh Trúc không làm.
Lúc không làm người gì đâu, khó khăn quá. Không phải đâu, thưa quý vị, đúng rồi, Khánh Thi nói đúng đấy. Làm sao Khánh Thi có thể trả lời câu hỏi đó cho quý vị được? Và nhất là chính quý vị, khi quý vị gọi cho tôi và rất là nhiều người gọi, tại vì chúng ta nghe rất là nhiều tôi nói, để quý vị biết và thông cảm là trước khi cái chương trình này lên trên radio để mà thông báo hoặc là để cho quý vị biết những cái tin tức về vấn đề pháp luật đó, rất ít người Việt Nam biết về vấn đề ủy thác, về vấn đề living trust, về vấn đề di chúc, rất rất ít. Rồi từ ngày đó đến giờ chúng ta bắt đầu nhận ra rằng là cái việc này là một cái việc cần thiết phải làm. Nếu tôi nói rất là thẳng và quý vị biết, nếu tôi nói rằng là quý vị đừng làm gì hết, quý vị cứ ngồi yên đó, đến lúc mà chuyện không may xảy ra thì quý vị phải giải quyết tài sản. Chỉ có một cách đó là mang vào trong tòa. Mang vào trong tòa để làm probate. Khi quý vị làm vào trong tòa làm probate và quý vị gặp luật sư thì luật sư sẽ làm việc đó cho quý vị, nhưng chi phí rất là nhiều. Cho nên nói về vấn đề chi phí chúng ta không nói trên chương trình này, mà tôi cũng không nói ở trong văn phòng khi quý vị gọi tôi không nói. Quý vị cứ việc lên tham khảo rồi quý vị lựa cơm gấp mắm không 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 có hợp với cái tình trạng tài chính của mình thì thôi không làm có sao đâu, nhưng mà cái cuộc tham khảo đó nó không tốn gì hết, nhờ chúng ta sẽ mở rộng tầm mắt, chúng ta biết nhiều hơn là chúng ta cần phải làm gì. Có nhiều người nói đơn giản lắm, đơn giản lắm, cái gì nó không đơn giản lắm thì chúng ta sẽ không có những cái phức tạp trong cái sống. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến bất cứ việc gì về pháp luật, cái sự tham khảo của chúng tôi trên điện thoại là với một cái tính cách ngắn gọn nào đó để quý vị thấy rằng là quý vị cần phải nói chuyện này nó dài dòng hơn. Cho nên khi quý vị có thắc mắc, quý vị cứ việc gọi điện thoại ở văn phòng và chúng tôi sẵn sàng làm hẹn và ngồi đó để nói chuyện với quý vị, để giải thích cho quý vị tường tận tất cả những gì quý vị muốn. Rồi thì là tùy theo mỗi một trường hợp thì chúng ta có thể tiến tới cần phải làm việc nhiều hơn đối với tòa hay là đối với những việc gì đó quý vị cần thiết phải làm nhé.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư ạ.
Rồi, cảm ơn Khánh Thi. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Cái việc đầu tiên tôi muốn nói rằng là về vẫn những vấn đề về ủy thác, về living trust, về di chúc, nó có rất là nhiều khuôn mặt. Chúng ta hay nói rằng là máu thì nó đặc hơn nước, đúng không? Cho nên anh chị em gia đình cần phải gắn bó với nhau. Một trong những cái việc mà tôi buồn nhất đó là gia đình không hòa thuận, khi đi đến cái việc tài sản, chúng ta thấy rằng là cái đồng tiền nó thay đổi con người khá nhiều. Cho nên khi chúng ta làm cái việc gì đó, thứ nhất là chúng ta cần phải biết là chúng ta đang làm gì. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cái đầu tiên hết đó là chúng ta là ai và chúng ta sẽ đối xử như thế nào khi cái việc không may này nó xảy ra cho chúng ta. Hai cái người chị em này rất là thương yêu nhau. Họ thương yêu nhau lắm, nhưng mà khổ nỗi họ có một cái bà mẹ quỷ quái, quái âm. Tôi phải nói như vậy. Bà ấy có ba cô con gái lận cơ, nhưng mà một cô thì mất rồi, cho nên còn lại chỉ có hai chị em cái nhà này thôi. Và một cái người em có một người con gái. Và trong cái thời gian cái bà này còn sống thì bà ấy thay đổi khá nhiều về những cái cư xử của bà ấy. Có khi bà nói thế này, có khi bà nói thế kia, có khi bà còn tạo ra cái sự hiềm khích giữa hai người con gái của bà nữa. Tại sao bà làm như vậy? Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã trải qua cái cuộc sống và chúng ta cũng biết. Chúng ta không thể nào thay đổi cái cá tính của một người được. Khi mà họ đã đi đến cái mực hay là họ đã là một người có những cái sự khó khăn đó thì chúng ta chỉ có thể chắp tay cầu xin và giúp cho chúng ta được một cuộc sống an bình. Hai cái chữ an bình là hai cái chữ mà tất cả mọi người đều có thể chúc cho nhau và cầu xin cho mọi người luôn luôn được an bình trong cuộc sống. Không có an bình, con người chúng ta không có khỏe mạnh và cũng không có làm được nhiều việc. Không, có an bình thì tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ok, cho nên an bình rất là quan trọng. Ngày hôm qua chúng ta, đối với người công giáo của chúng tôi thì chúng tôi cầu xin cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người còn sống cũng như người đã qua đi ra đi. Ngày hôm nay chúng ta cầu xin cho công ăn việc làm, mong mỏi cho tất cả mọi người, thính giả của chúng tôi và tất cả mọi người ở sống trên đất nước này đều có công ăn việc làm vững chắc để chúng ta có thể tiếp tục có cái sự an bình trong cuộc sống. Thì khi cái bà này, bà là một cái người khó khăn như thế đó, bà ấy thay đổi cái quyết định của bà ấy liên tục, thì cái cô con út của bà này có một người chồng, nhưng mà rồi cô ta đi đến chỗ ly dị và người chồng của cô ta đã rơi vào cái tình trạng tài chính rất là khó khăn trong cái cuộc sống hôn nhân của cô ấy. Để tuy nhiên cái bà mẹ này bà cũng phải lo chứ, bà nói trời ơi như vậy thì tiền bạc của tôi để lại cho nó đó thì nó sẽ phải xài như thế nào. Một trong những điều quý vị nhớ đó là tiền tài sản để lại không thuộc về tài sản của chung, tiền tài sản để lại thuộc về cái người được thừa hưởng, trừ khi cái người được thừa hưởng đó quyết định transmute, tức là chuyển cái cá tính của cái tài sản đó là của riêng vào trong một cái chương mục để nó trở thành của chung. Thì khi bà ta đi làm cái living trust, cái giấy ủy thác, bà ta nói tôi muốn tạo một cái tài khoản cho con tôi. Tôi muốn để lại cái tài sản cho đứa con gái này. Nhưng mà tôi muốn cái tài sản đó được bảo vệ bởi những người chủ nợ. Trong cái trust nào nó cũng có một cái điều khoản đó. Cái điều khoản đó tổng quát mà nói là khi cái người chủ nợ đó đòi tiền cái người nợ, tức là người con bà này, thì không, cái người đứng được ủy thác không cần phải đưa ra cái số tiền, không phải gọi là distribute, phân phối cái số tiền đó cho cái người con đó. Vì nếu họ phân phối thì cái người chủ nợ sẽ được lấy tiền. Nhưng mà đến một lúc nào đó Nếu mà cái người con này không còn có những người chủ nợ đòi nợ nữa, thì lúc đó hãy chuyển hết cả tiền còn lại đưa cho cô ấy. Và sau đó thì bà ấy làm cái giấy ủy thác này, bà đặt cái người đứng kế vị bà ấy là người con rể của bà ấy, và một người và vào một nhà băng. Hai người này không có một cái bổn phận gì hết, cho đến khi bà ấy mất đi thì lúc đó việc làm của họ mới bắt đầu. Sau khi bà làm xong rồi, tôi vẫn nói là quý vị làm trust đó là của riêng mình, quý vị không có cần phải nói cho ai biết hết đó. Nhưng mà có những người họ muốn cho con họ biết thì họ đưa cho con họ cái copy, con họ có quyền có cái copy của cái trust của họ, nhưng mà không bao giờ những người đó có thể lấy được copy từ tôi. Có những người đã cố gắng làm cái việc đó không biết bao nhiêu lần. Thì sau khi đó thì hai người con của bà này mới nói: chị ơi, sao mà mẹ lúc nào cũng vậy hết, cứ thay đổi liên tục. Cái hành động của mẹ với lại cái cá tính của mẹ nó làm cho hai đứa mình rất là buồn. Thôi thì bây giờ như vậy đi, chúng ta sẽ có một cái hợp đồng. Một cái hợp đồng mà hai chúng ta đồng ý rằng là chuyện gì xảy ra không cần biết, mẹ như thế nào cũng không cần biết. Chúng ta sẽ đồng ý chia cái tài sản này ra làm đôi đồng đều như nhau một khi mẹ mất, để mà chúng ta giữ lại cái tình nghĩa gia đình, cái tình chị em mà chúng ta có tốt đẹp bao nhiêu năm nay. Thì một cái hợp đồng được viết lên, người chồng của cái cô chị lớn viết lên một cái hợp đồng và đưa cho cái người em. Cái người em này đâu có phải là cầm giấy là ký, thương chị thì thương nhưng mà đưa về cho luật sư của cô ta để luật sư của cô ta tìm tòi và xem rằng là cái hợp đồng này nó có đủ những cái điều kiện, nó có đủ những cái lời viết để mà nó được hợp thức hóa có giá trị với những điều luật hay không. Hai người cuối cùng ký trước mặt một người công chứng, tức là bây giờ cái hợp đồng này nó có hiệu lực. Và trong cái hợp đồng này nó nói: với tình yêu của hai chị em chúng tôi và cái sự thương yêu nhau, để mà tránh đi những cái sự tố tụng không cần thiết đối với cái tài sản của mẹ chúng tôi đồng ý chấm 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 chấm, không cần biết mẹ chúng tôi làm gì với cái di chúc của bà ấy hay với cái giấy ủy thác của bà ấy, chúng tôi vẫn đồng ý chia cái tài sản này ra làm đôi. Có người mẹ nào còn có muốn hơn như vậy? Con mình thương yêu nhau, gia đình hòa thuận. Một thời gian sau bà này lại thay đổi di chúc. Bà ấy quyết định rằng là cái di chúc này và cái tài sản này của bà không cho hai đứa này đồng đều như nhau nữa. Bà ấy quyết định để hết một phần cho cái cô con gái út và một phần cho cái cô cháu ngoại của bà, tức là con của cái cô con gái út. Và cái lời viết trong cái tờ giấy ủy thác là cái trust đó nó thay đổi, và thay đổi cả cái người đứng kế vị bà, tức là người được ủy thác. Và bà ấy cũng không có cần biết rằng là cô con gái này có người chủ nợ nào hay không. Bà ấy chỉ nói rằng là cái người được ủy thác có cái quyền kiêm nhiệm, tức là có cái quyền tự họ, tức là discretion á, có tự họ có cái quyền đó cho hay không cho, đưa hay không đưa cái số tiền, không phải cho hay không cho mà đưa hay không đưa cái số tiền tài thừa hưởng này cho cái người con gái út của bà ấy. Và nếu mà cái cô con gái út bà ấy mất thì cái số tiền tài sản của bà ấy sẽ về đứa cháu ngoại là con của cái cô con gái út. Và cả hai chị em người này đã không biết chuyện gì xảy ra khi bà thay đổi việc này cho đến khi sau khi bà ấy ra đi. Đến lúc này thì hai người này mới vỡ lẽ ra rằng là ồ, mẹ đã để tiền lại cho em, không để cho chị mà để cho cháu của bác, của cô. Rồi. Và sau đó thì cái người chồng của cái cô chị lớn mới viết thơ cho cái người luật sư của cái cô em và nói rằng là cái tài sản này đã được đồng ý giữa hai người và cái tài sản này cần phải chia đôi. Đến lúc này thì cô em mới bắt đầu suy nghĩ lại, suy nghĩ lại, và cái cô em này mới bắt đầu không chia cái tài sản này. Thế là người chị phải đưa ra tòa một cái đơn kiện yêu cầu tòa giải quyết cái hợp đồng mà hai người đã ký là bằng lòng chia cái tài sản này làm đôi đồng đều như nhau. Cô cháu kêu cái cô chị lớn bằng bác, bằng cô, nói rằng là nếu mà đó tòa mà bằng lòng cái việc này á thì cái sự phúc lợi của tôi á sẽ bị thiệt hại, cho nên cái hợp đồng mẹ tôi ký với bác tôi á là một cái hợp đồng không có hiệu lực. Cái cô em này mới nói với tòa trả lời cái hồ sơ của chị Thưa, nói rằng là lúc chúng tôi ký này chúng tôi đâu có biết là mẹ chúng tôi sẽ thay đổi cái di chúc đâu, không hay là mẹ tôi sẽ làm cái gì với cái giấy ủy thác đâu. Thế là hồ sơ đưa lên tòa, chánh án tòa sơ thẩm nhìn vào cái hợp đồng, nhìn vào những giấy tờ văn kiện đã được đưa ra bởi hai bên và nói rằng là cái hợp đồng mà hai người ký với nhau bao nhiêu năm trước nó không có một cái gì gọi là mơ hồ hết. Nó nói rõ ràng và rõ ràng là cái người em này đã đưa ra cái ý kiến là viết cái hợp đồng vì em rất thương chị, hai chị em mình rất thương nhau. Vì vậy mình đã ký cái hợp đồng này và vì cái hợp đồng này ký rất là rõ ràng thì đối với luật hợp đồng cô em này không thể nào từ chối và nói rằng là mẹ của chúng tôi để lại cái tài sản này cho tôi chứ không để cho chị tôi và cái phần còn lại cho con tôi. Chánh án ra lệnh là cô chị được một nửa tài sản và cô em được một nửa tài sản. Cả hai người đều kháng cáo là bởi vì trong cái hồ sơ này nó có những cái vấn đề khác nữa. Nhưng tổng quát mà nói, quý vị thấy khi chúng ta quyết định làm việc gì đối với pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo. Và những gì mà chúng ta nghĩ là nó sẽ xảy ra trong một tương lai thời gian, cái tương lai đó chúng ta không biết được. Và nhất là khi chúng ta cũng biết là điều luật không phải là ngày hôm nay viết, ngày mai cũng y như vậy. Nó có thể ra thay đổi, nó có thể thay đổi. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, và nhất là khi chúng ta làm những việc liên quan đến hợp đồng, quý vị đã thấy hợp đồng nó là một cái sự đồng ý giữa hai người và nhiều người, nói về một cái mục đích, nó có những cái điều khoản trong đó, có những cái điều khoản nó rất là căn bản, tức là nó đã được viết qua viết lại trong những cái hợp đồng khác. Nhưng có những cái điều khoản, ví dụ như quý vị bán một cái tiệm, quý vị nói tôi bằng lòng bán cái tiệm này 15 ngàn, người khác cũng đâu bán tiệm 15 ngàn. Đó là cái điều khoản liên quan đến giá cả của cái tài sản và cái giá trị của cái thương mại. Cho nên khi chúng ta viết một cái hợp đồng, nó còn nhiều những cái điều khoản khác. Quý vị nhiều khi thay suy nghĩ rất là đơn giản, và tôi cũng phải nói rằng là cái cuộc sống mong rằng là nó không có phức tạp, nhưng mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm dưới những cái điều luật được đưa ra thì chúng ta phải tìm luật sư để luật sư có thể giúp cho mình hiểu rằng là cái việc này mình làm trong tương lai nó có thể ảnh hưởng như thế nào. Rồi một phần nữa là nếu luật nó thay đổi thì chúng ta sẽ phải sửa hay là amend, tức là chúng ta phải đổi cái gì đó đã làm trước đó, bây giờ mình tu chỉnh lại, không? Như là quý vị thấy đó, có ai mà nghĩ rằng là biết bao nhiêu sắc lệnh đã đưa ra trong 2 năm vừa rồi để thay đổi bất cứ cái gì nó liên quan đến cuộc sống của mình. Có ai mà nghĩ rằng là tôi cho mướn một cái căn nhà, tôi cho mướn một cái căn phòng có mấy trăm đồng bạc, bây giờ tôi phải tiêu mấy ngàn đồng bạc để đưa cái người đó ra khỏi cái nơi này. Bởi vì bao nhiêu sắc lệnh đã được đặt ra và chúng ta phải tuân theo những cái sắc lệnh đó, là bởi vì theo thời thế chúng ta phải chấp nhận. Ok, vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo về những vấn đề liên quan đến quyền ủy thác, về di chúc, về những gì chúng ta cần phải làm cho việc tài sản của mình. Chúng ta cần phải ngồi xuống, phải hiểu là chuyện gì mình cần phải làm, thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt tay vào làm việc cho nó đúng với những gì mà chúng ta yêu cầu có thể được đặt lên bút giấy và là một cái văn bản sẽ được dùng trong tương lai liên quan đến vấn đề Living Trust. Những người có những cái giấy ủy thác này đã hơn 5 năm, quý vị nên ngồi xem lại, xem cái cuộc sống của mình nó đã thay đổi như thế nào, xem chúng ta có thể làm việc gì, tu chỉnh lại cái trust của mình như thế nào, hay có thể chúng ta phải làm một cái bộ trust mới vì cái tài chính của mình thay đổi, cuộc sống của mình thay đổi. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự thân thiện ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thứ ba của Tết Nhâm Dần an bình, và cầu xin cho tất cả mọi người đều có công ăn việc làm vững chắc và có tất cả mọi sự bình an trong cuộc sống và nhiều sức khỏe trở lại với quý vị.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày đầu năm, hôm nay mới có mùng 3 thôi, còn nhiều mùng lắm rồi, còn mền nữa, còn cả dương. Cho nên tha hồ mà đi du xuân. Chúc luật sư có thật là nhiều niềm vui trong những ngày đầu năm như thế này, có đi lễ Tết hay là đi thăm ai đâu đó, thì chúc cho luật sư có thật là nhiều niềm vui trên đường đi lẫn đường về, bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn quý vị đã chúc cho tất cả những quý vị đang thăm viếng thành phố thương yêu của chúng tôi đây. Mong rằng là tất cả mọi người sẽ rất thích mùa màng, chứ không phải mùng màng. Chúng tôi
Khí hậu của San Jose là số 1
San
luôn.
Jose.
Dạ.
Vâng, và mong rằng là quý vị sẽ có những thời gian vui chơi với gia đình rất là đầm ấm, và mong rằng là quý vị sẽ đi và về nhiều an bình nhé. Trở lại
Dạ.
với quý vị.
Dạ, hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15 nhé.
Vâng, xin cảm ơn quý vị. Xin
Dạ.
chào.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới và một năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản là Living Trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.